Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thông báo cho toàn thể quý thiền nam tín nữ được rõ là ngày 8 tháng 7 là ngày Chư Tăng Ni vào an cư kiết hạ. Vậy quý đạo hữu nhớ ngày Chủ Nhật hôm đó mời quý thiền nam tín nữ đến dự lễ dâng y tắm mưa để Chư Tăng vào an cư kiết hạ. Thời pháp hôm nay đáng lẽ thầy nói về 10 pháp vương tử, tức là 10 cái pháp của một vị lãnh đạo quốc gia. Nhưng mà thầy thấy quý Phật tử bắt đầu vào làm công việc trong nhiệm kỳ 2001 đến 2004, cho nên thầy thuyết thời pháp so sánh Phật giáo với đại dương. Trong đó sẽ có bổn phần của hàng xuất gia cũng như hàng tại gia. Khi mà nói tới đại dương là quý thiền nam tín nữ nghĩ đến biển cả rồi. Mà nói tới biển cả thì nó rộng mênh mông, và trong biển cả nó có nhiều điều rất đặc biệt khác với sông, hồ hay là giếng. Đến đổi Đức Thế Tôn đem so sánh cái biển với Phật giáo, nó có nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất, quý đạo hữu thấy cái biển rộng mênh mông, nhưng từ bờ biển mà ra giữa lòng biển nó từ từ mà sâu xuống, chứ không phải ra bờ một cái rồi tự nhiên nó sâu xuống như cái giếng hay là như cái sông. Quý vị thấy mà. Bởi vậy cho nên chỉ tất cả các bãi biển trên khắp thế giới đã trở thành nơi du lịch đặc biệt của nhiều dân tộc trên thế giới. Như ở Việt Nam cũng vậy, nổi tiếng là Vũng Tàu cũng vậy. Ở Texas chúng ta có Galveston. Thì nhờ nó có cái sự đặc biệt của biển là từ từ ở trong bờ ra ngoài, từ càng càng rồi đến sâu dần, chứ không phải ra bờ một cái sâu thẳm xuống như cái giếng hay là như con sông. Như vậy so với Phật giáo, Phật giáo cũng vậy, người vào trong đạo Phật cũng học Phật từ thấp lên cao, chứ không phải tất cả mọi người vào một cái là cạo đầu xuất gia tu hành hết. Mà tất cả vào trong Phật giáo tùy theo cái trường hợp của mình, tùy theo hoàn cảnh của mình, tùy theo hành nguyện của mình. Cho nên khi vào Phật giáo chúng ta học trước hết là gì? Là giới. Học giới thì học từ đâu? Học từ tàng luật mà của Đức Thế Tôn đã truyền dạy. Trong đó nêu lên cái nếp sống trong sạch của bậc xuất gia cũng như người Phật tử tại gia. Giới như chiếc bè đưa người qua sông, giới như ngọn đèn sáng để dẫn đường, dắt lối cho chúng ta. Giới như hàng rào để ngăn chặn những kẻ ác, ngăn chặn những thú vật vào bên trong quấy phá. Giới là những điều mà làm cho thân được trong sạch, miệng được trong sạch và ý được trong sạch. Cho nên ngay trong kinh Pali, Pala Đề Mục Xoa, Đức Thế Tôn khuyên dạy giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân và miệng ý tròn lành, xa rời tội lỗi, gần cành hoa sen. Mới vô chúng ta học giới thì như bậc xuất gia cũng vậy, mới vào tu làm giới tử thọ năm giới, lần lần thọ tám giới, lần lần thọ mười giới, lần lần thọ thêm các giới phù nữa là trên 100 giới. Đến khi học kinh luật thuộc, học pháp số, rồi được thọ giới tỳ kheo, thì khi đó vị giới tử, vị sa di trở thành vị tỳ kheo thọ chính là 227 giới, và nếu cộng hết tất cả là 250 giới. Thì như vậy bậc xuất gia khi vào tu cũng vậy, từ 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 thấp lên cao, học giới trước, học Phật pháp, học thiền định. Thì người cư sĩ tại gia cũng vậy, khi đến nghe pháp ở các chùa, phát tâm quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với pháp, quay về nương tựa với tăng, thì tập gìn giữ ngũ giới. Nhưng mà trước hết phải có đức tin trong sạch, tập có đức tin trong sạch để dâng tròn cái niềm tin của mình lên Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, dâng tròn đức tin của mình lên pháp và những lời dạy của Đức Thế Tôn là phương lương dược trì tâm bình phiền não của tất cả chúng sanh, và dâng tròn niềm tin lên tăng bậc xuất gia tu hành trên mong đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu hộ chúng sanh. Và thiện nam tín nữ cũng là học giới trước, sau học bố thí, cúng dường Phật pháp tăng tam bảo, cúng dường cha mẹ, san sẻ của cải cho vợ chồng con cái trong gia đình, giúp đỡ người nghèo khó. Và học định, tức là học tham thiền. Học tham thiền thì phải học trong tạng kinh. Trong tạng kinh Đức Thế Tôn dạy rất rõ về 40 phương pháp hành thiền. Thì người Phật tử tại gia cũng như bậc xuất gia phải từ từ, từ thấp lên cao, học thêm về thiền định để gìn giữ trau dồi cho tâm được trong sạch, được lắng đọng để phát ra trí tuệ. Và người Phật tử tại gia cũng như bậc xuất gia phải học để phát huy trí tuệ của mình. Muốn học phát huy trí tuệ của mình thì phải biết rõ tâm của mình như thế nào, thì phải học ở trong tàng luận. Nơi đây sẽ phân tích rất rõ ràng về tâm vương, tâm sở, sắc tướng, niết bàn. Thì như vậy chúng ta vào trong đạo Phật, chúng ta sẽ có một cơ hội hết sức là thuận lợi cho chúng ta là đi từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Thậm chí khi mà chúng ta đi vào quả thánh cũng vậy, mới vào chúng ta đắc tu hành tinh tấn, đắc quả tu đạo hoàng đạo, đắc quả tư đà hàm đạo, đắc quả a na hàm đạo, đắc quả a la hán, chấm dứt tất cả vô minh phiền não và không còn tái sanh nữa để nhập niết bàn. Thì như thế đạo Phật cũng như biển cả, là từ bờ mà ra biển, từ càng rồi ra cho đến sâu thẳm. Thì Phật giáo cũng vậy, vào đúng Phật giáo chúng ta có cơ hội để học từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Đắc quả cũng vậy, chúng ta đắc đạo đắc quả từ thấp lên cao cho đến khi chúng ta đắc được chánh đẳng chánh giác như Đức Thế Tôn của chúng ta. Vì Ngài đã dạy, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, cho nên chúng ta cũng sẽ được thành Phật như Ngài nếu chúng ta đi từ từ. Về cái thứ nhì, là trong biển cả có một điều là nước ở dưới biển không bao giờ tự động tràn lên mặt biển, không bao giờ tự động tràn lên bờ biển. Và nước dầu cho có bị mưa hay là có bị lụt ở trong đất liền hay ở đâu nữa thì nước rồi vẫn giữ một cái mức như vậy. Thì trong Phật giáo cũng có cái điểm giống với biển như vậy. Nếu biển mà không có tự động tràn lên bờ như thế nào thì cái vị xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni hay là thiền nam tín nữ không bao giờ vượt quá lời Phật dạy. Thật sự đó, lời dạy của Đức Thế Tôn có thế 84.000 pháp môn tu học khác nhau để dẫn chúng ta từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Mà chúng ta khi đã vào trong rồi thì quý vị, ví dụ như dự ngũ giới, Đức Phật giải thích về sự gìn giữ ngũ giới, nó an vui trong đời như thế nào, nó được danh dự như thế nào, nó đem lại lợi ích an vui cho mình, cho gia đình và cho xã hội như thế nào. Thì nếu mà mình gìn giữ cái ngũ giới đó được rồi là mình cũng tốt rồi. Rồi sau đó Ngài dạy thêm bát quan trai giới nữa, thêm ba giới này chẳng hạn, như là không ăn sái giờ, không múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, không trang điểm xoa vật thơm, nhồi phận đeo tràng hoa, tập cái đời sống giống như đời sống của chư tăng. Thì khi đó quý vị nếu mà làm được thì thêm được chút nào cũng tốt, mà không cũng không sao, và cũng chúng ta cũng không tự động làm cái gì hơn đó nữa. Tại vì những lời dạy của Đức Thế Tôn nó rất là đầy đủ, chúng ta cứ thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn là chúng ta sẽ được an vui giải thoát. Thì cũng như nước trong biển không có tự động mà lên trên bờ, thì vị tỳ kheo ni cũng vậy. Những gì Đức Thế Tôn khuyên dạy đời sống tăng ni như thế nào, chư tăng ni không thêm mà không bớt sống theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Nếu được như vậy thì vị tỳ kheo cũng được an vui giải thoát, mà thiện nam tín nữ trong đời cũng sống trọn vẹn với cha mẹ, với vợ chồng con cái, với gia đình được an vui hạnh phúc. Cái điều thứ ba là trong biển cả rất là sạch sẽ, nước biển rất là sạch sẽ. Quý vị mà đi tàu lớn mà nhìn vào trong biển đó, là nước trong veo và xanh như là bầu trời, và trong đó không hề có một cái xác chết của người hay là của súc vật gì nổi ở ngoài biển cả. Và tất cả những cái xác chết của người hay là của súc vật, hay ngay cả những cái thân cây khô hay là những chiếc thuyền vân vân xong rồi ở ngoài biển rồi, cũng cuối cùng cũng vào trong đất liền mà thôi. Quý đạo hữu thấy khi có ông trần lục á, nói là biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu chiếc thuyền bị chìm, nhưng chừng khoảng 5-6 ngày sau là tất cả thuyền ở ngoài biển đều trôi dạt vào bờ hết, và tất cả xác chết của người mà bị chết ở ngoài biển đều là trôi vào, kể cả súc vật nữa, như cái bão Linda của nước ta vừa rồi thôi. Gần 5.000 chiếc tàu và có hàng ngàn người đánh cá chết, tất cả thân nhân đều tìm lại được cả, là tại vì tất cả cái xác chết thây ma ở ngoài đó, cả người cũng như là súc vật của chúng ta đều trôi dạt vào ở trong bờ, và người ta vớt lên một cách đầy đủ, nhận xác một cách đầy đủ. Thì đối với Phật giáo cũng vậy, cái đạo Phật là cái đạo mà làm cho con người trong sạch, đạo Phật là đạo làm cho con người được an vui, đạo Phật là đạo làm cho con người được hạnh phúc. Thì những người nào mà vào trong đạo Phật mà thực hành được cái lời dạy của Đức Thế Tôn rồi đó, thì an nhiên tự tại, sống thanh tịnh, sống an lạc và sống được giải thoát. Mà còn không á thì thế nào cũng là bị loại ra khỏi tập thể của tăng già, bị loại ra khỏi cái tập thể của cư sĩ. Ví dụ một vị tăng già vào trong chùa tu hành để lợi dụng sự cúng dường của thiện nam tín nữ để mà tạo lập cái đời sống cá nhân của mình trong sự ái dục, tạo lập cái đời sống của mình trong sự tham lam danh lợi, hoặc là phá giới, hoặc là đi ngược lại nguyện vọng của Phật tử, hoặc là phạt bội Phật tử, thì tự nhiên tăng ni đó không ai đuổi cả, tự nhiên là tâm nó nóng nảy, tâm nó phiền muộn, nó buồn rầu, rồi tự nhiên đi ra khỏi giáo hội. Dạ thưa, giáo hội không có đuổi đi nữa, cũng tự động ra. Những người nào mà làm bậy rồi tự nhiên sống trong đạo, tự nhiên cảm thấy nó trong trong kinh nói vì có người mà chắp tay mà lệ mình như thế này, giống như là năm cái ngọn giáo mà đâm vào cái người xuất gia tu hành. Do đó những người đã tự suy nghĩ, ô mình lừa đạo Phật tử á, mình vào đây để mình tạo lập đời sống lời dưỡng á, mình vào đây mình lợi dụng Phật tử á. Tự nhiên người đó xin hoàng tục ra liền, không có người nào ở làm chi hết. Hoặc mà nếu mà người nào mà có phản bội Đức Phật, phản bội Pháp Tăng và thiền nam tín nữ, thì người đó thiền nam tín nữ thấy không có cúng dường làm phước nữa, thì nhà sư cũng không có chỗ để mà ở để mà tu hành, y phục để mà mặc, không có cơm để mà thọ dùng nữa, không có thuốc ngừa bệnh nữa, thì vị sư cũng tự động cũng là đi ra. Hoặc là tăng chúng mà thấy quá sai lầm đi rồi, thì tăng chúng sẽ đọc ba bằng tuyên ngôn, đọc ba bằng là tăng chúng hãy nghe đây, nay đi ở trong giáo hội có vị sư như vậy, có sư cô như vậy, như vậy như vậy, đọc ba bằng vì đó tự động lại chư tăng rồi đắp y lên lại chư tăng rồi thì ra khỏi, xin hoàng tục ra khỏi giáo hội. Còn người cư sĩ nào mà vào trong đạo, nếu mà với tâm trong sạch, dâng trọn niềm tin lên Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, gìn giữ ngũ giới, bố thí trì giới, tham thiền, thì cái tâm nó rất là hoan hỷ, đem về trong gia đình niềm vui, đem về cái phước ở trong gia đình, mà trong gia đình mà chia cho nhau thì ai cũng thích thú cả. Có người chồng mà đi tới chùa làm phước rồi về xin chia phước cho ba mẹ, cho vợ con, thì trong nhà đều vui vẻ cả, và trong gia đình cũng là noi gương một cái người trong gia đình mình đã đi làm phước. Trong sách ta nói là độc thọ khai hoa vàng thọ hương, trong vườn mà có một cái cây mà nở hoa thì cả vườn thơm lây như thế nào. Nếu trong gia đình mình mà có một người tu hành tinh tấn, biết kính cha kính mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, thương vợ thương chồng, tới chùa tu hành tham thiền niệm Phật, bố thí công quả vân vân, làm lợi ích cho mình cho người, thì cái người đó làm cho gia đình được an vui hạnh phúc, mà chính bản thân người đó cũng được an vui hạnh phúc, rất là lợi lạc. Mà nếu mà người nào vào trong chùa chẳng hạn như cũng dường nhiều rồi ý lại, có những người khác khinh khi người khác là nghèo khó, khinh khi người khác là không làm công quả, hay là khinh khi người khác học thấp, khinh khi người khác không biết đạo, cái khinh khi người khác là không được đẹp đẽ sang trọng, ăn mặc lôi thôi, thì tự nhiên á, cái tâm cống cao ngạo mạn đó từ từ làm cho mình phiền não cũng đi ra, không thể nào ở trong tập thể của cư sĩ được. Ngay cả trong đoàn thể gia đình Phật tử cũng vậy, nếu mà các con mà tinh tấn tu hành thương yêu nhau thì rất tốt. Có người nào mà ý lại, người nào mà ý huynh trưởng la rầy mắng đoàn sinh v.v. thì rồi thì huynh trưởng đó hay là cư sĩ đó cũng phải tự nhiên ra khỏi tập thể của mình. Đó là cái điều mà rất đặc biệt, là tập thể tăng già cũng như cư sĩ luôn luôn trong sạch, luôn luôn dân trọn niềm tin đến Phật pháp tăng tam bảo, luôn luôn làm điều lành là bố thí trì giới tham thiền. Ngoài đó ra đi ngược lại cung đường Đức Phật dạy thì bậc xuất gia cũng như người cư sĩ sẽ bị loại bỏ và vào trong đời sẽ bị tội lỗi, sẽ bị người khác chê cười và không được phước báo trong đời, ân hận và rồi khi chết sa đọa vào bốn đường ác đạo. Cho nên đạo Phật, tập thể của đạo Phật hết sức trong sạch, có một hướng đi hết sức là đúng đắn, là thực hành chánh pháp, nói năng về chánh pháp, làm việc với chánh pháp, và với mục đích lời mình lời người mà làm, chứ không phải vì cá nhân của mình, vì hạnh phúc riêng tư của mình mà làm. Thì cũng như ở ngoài biển vậy, ngoài biển không có cái vật nào mà trôi ngoài biển mà yên hết, trôi ngoài biển rồi cũng phải tấp vào bờ mà thôi. Rồi cái thứ tư, biển có điểm đặc biệt là tất cả các con sông trên thế giới đều chạy ra biển hết. Và có ai nói ngoài khúc biển nào là sông Hằng Hà ở Ấn Độ không? Có ai nói khúc biển kia là sông Hồng ở Hà Nội không? Có ai nói con sông Vàm Cỏ Đông ở miền Nam đấy là khúc này khúc kia không? Tất cả nước chạy ra biển, dầu là vàng là đỏ là đen, khi mà chạy ra biển rồi thì người ta gọi là đại dương mà thôi, ta không còn gọi là nước sông nào nữa cả. Rất đặc biệt. Mà hàng ngàn con sông trên thế giới chạy ra biển mà không ai nhìn lại nước con sông nào là con sông nó của mình cả, của nước mình cả, của nước nào cả, mà ra đó hòa thành nước hay tất cả chỉ thành nước biển mà thôi. Đây so lại Phật giáo, đạo Phật là cái đạo mà không phân biệt giàu nghèo sang hèn màu da chủng tộc. Đạo Phật thương tất cả chúng sanh, Đức Phật thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Ngài nói không có giai cấp, trong máu cùng đỏ, không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn, chúng sanh nào cũng có máu đỏ, chúng sanh nào cũng tham sống sợ chết, chúng sanh nào cũng có nước mắt là mặn cả. Cho nên nó bình đẳng. Tất cả mọi người khi vào tu trong đạo Phật rồi, nhà vua vào tu, thái tử vào tu, như là vua Ashoka là vua Ayuk, một vị vua hộ pháp nổi tiếng Ấn Độ, có công chúa đi tu Sangamitta, rồi có thái tử đi tu là thái tử Mahinda. Những vị này vào tu đó cũng phải lạy thầy tế độ, sáng sớm cũng phải rót nước cho thầy tế độ, sáng ngủ dậy là đảnh lễ thầy tế độ của mình, rồi chắp tay đi vòng quanh ngài ba bần đảnh lễ ngài, rồi đi tụng kinh, rồi tối lại mang nước cho ngài rửa, cho vị thầy của mình rửa mặt rửa chân. Ở Ấn Độ và Tích Lan là thường vậy. Thì vì đó là vị thái tử và công chúa, thì làm sao mà vị thầy tế độ là một vị có thể là thường dân mà vào tu thôi, nhưng mà cao hạ hơn, làm thầy của mình. Cho nên sáng sớm hầu hạ, lo lắng chỗ nghỉ ngơi, lo lắng chỗ cho ngài tụng kinh, lo lắng cái chỗ cho ngài nghỉ ngơi, dùng thò dùng và lấy bát cho ngài đi khất thực vân vân. Thì quý vị thấy trong Phật giáo rất là bình đẳng. Khi vào tu rồi thì người đó là da đen da trắng, người nước nào trên thế giới này đi nữa mà vào trong rồi thì có một chữ thôi, quý vị biết cái chữ gì không? Là tăng già. Chúng con xin mà dân cũng đến chư tăng, những vật thực này do chúng con làm, xin dân cũng đến chư tăng ni. Chứ không có nói rằng cái vị tăng mặt trắng mới cúng, vị tăng mà mì đen không cúng, không phải vậy. Tất cả kính trọng giống nhau. Mà dân Việt Nam mình là một cái dân mà rất là gương mẫu. Trong thời gian mà thầy tu ở Việt Nam, chư tăng ngoại quốc đến nước mình rất nhiều, mà chư tăng nào được khi về cũng khen là dân Việt Nam hết sức là trong sạch đối với chư tăng này. Một cái điều đặc biệt lưu ý là ngài Hòa thượng Narada là sống ở nước Việt Nam mình trên 30 năm. Bao nhiêu sách như cuốn Đức Phật, Phật Pháp, The Buddha and His Teaching, nhiều cuốn sách khác đều viết tại chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ cả. Và ngài đã biếu cho bà Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu, là vợ của nhà vua, mẹ của vua Bộ Đài, một viên xá lợi. Mà viên xá lợi đó rất là quý. Ở nước mình mà có được một viên xá lợi thì thôi, thì nam tín nữ cũng như là chư tăng đi hết sức là mừng rỡ. Và rồi thì bà Hoàng Thái hậu mới là đệ trong cung ở Huế cái viên ngọc xá lợi của Hòa thượng Narada biếu. Ngài tới ngài thấy trong hoàng cung, ngài tới khi đó ngài có 32 tuổi, bà hoàng thái hậu đảnh lễ ngài, cũng vừa ngài để bát cho ngài, rồi thì tụng kinh niệm Phật, rồi đi đâu thiền nam tín nữ già trẻ lớn bé, dầu ngài chỉ 32 tuổi thôi mà đảnh lễ cúng dường làm phước, thịnh ngài thuyết pháp khắp nơi, từ trường đại học cho đến các trường trung học Bồ Đề, cho đến các cái ngôi chùa lớn ở Huế như là chùa Linh Mù, chùa Từ Đàm, hay là ở miền Nam như là chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang, v.v. Ngài được tôn trọng, ngài được cúng dường một cách đặc biệt. Cho nên ngài khen cây dân Việt Nam mình rất là trọng Phật, trọng Pháp, trọng Tăng. Và nhiều vị sư như ngài Sorata Thero, rồi bao nhiêu vị khác mà thầy hồi đó đại diện cho giáo hội hướng dẫn các ngài đi Huế, đi Đà Nẵng này kia, các ngài bây giờ cũng vẫn còn nhắc nhở là Phật tử Việt Nam rất đáng thương, rất đáng là quý mến, là vì có tâm đảm nhiệt thành. Thì đó là một cái điều mà chúng ta gần ghi nhớ. Như chùa mình cũng vậy, chư tăng Tích Lan, Miến Điền, Thái Lan, Tây Tạng tới đây, Phật tử đều làm phước cúng dường cũng giống nhau cả, chứ không phân biệt. Việt Nam thì cũng nhiều mà ngoài quốc cũng ít. Thì như vậy trong xã hội cái địa vị còn khác nhau, dân tộc có thể khác nhau, màu sắc có thể khác nhau, giàu nghèo sang hèn khác nhau, nhưng mà khi vào tu rồi á là chỉ còn lại vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là gọi chung là giáo hội tăng già, là chư tăng ni mà thôi, chứ không còn phân biệt ni này là thuộc cái người cấp thấp nghèo khó đi tu, tăng này là vị con vua, hay là vị sư này là công chúa, không. Thì cũng như nước, bao nhiêu nước khắp những con sông trên thế giới khi chạy ra biển chỉ còn là nước đại dương mà thôi. Thì chúng ta cũng vậy, vào tu trong đạo Phật rồi không còn phân biệt giàu nghèo sang hèn, màu da chủng tộc gì cả, mà ai nếu tu hành trong sạch đều được thiện nam tín nữ cúng dường làm phước lễ bái và học hỏi ở nơi các vị đó. Và một điều khác nữa là tất cả những cái con sông tuy chảy về biển rất nhiều, kể cả những lúc lụt đi nữa, thì nước ở ngoài biển nó vẫn là giữ nguyên như vậy, không có một điều gì cho thấy nó tràn lên hay nó bớt đi. Thì điều này cũng là điều đặc biệt. Ví dụ như nước bình thường ở ngoài biển thì mình thấy nó không lên bờ là tốt rồi, nhưng mà những lúc mà ở trong đất liền lụt rất là nặng, nhưng mà khi mà nước ở trong đất liền tuôn chảy ra biển rồi thì không biết nước đi đâu, mà biển nó vẫn phẳng lặng như vậy và biển không có tràn lên bờ. Như thế nào thì trong đạo Phật cũng vậy. Trong đạo Phật có cái điểm đặc biệt là bao nhiêu người tu đắc đạo cũng được, chứ không có nói niết bàn chặt chỗ rồi bà con đừng tu nữa. Có khi nào bà con nghe nói chỗ niết bàn chặt chỗ, cõi trời chặt chỗ đừng tu nữa? Không có, chỗ này hết chỗ rồi. Máy bay mình đi đó, mình muốn đi mà không được, mình muốn vô trong chùa ngồi mà làm lễ chứ là lễ Vu Lan rồi đó, kiếm chỗ vô trong này ngồi, mà nhiều khi không có chỗ ngồi thôi đứng ngoài. Còn niết bàn bà con muốn vô bao nhiêu cũng được hết trơn. Từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, trong kinh nói là Phật mà nhiều như sổ cát sông Hằng, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp là chư tăng tu hành, thiện nam tín nữ tu hành đắc quả thánh, đắc quả Phật rất là nhiều, mà có khi nào một vị Phật nào nói thôi bà con đừng tu nữa, niết bàn chặt chỗ rồi? Không có, không bao giờ có. Thì quý vị thấy như vậy, quý vị thấy là nước ngoài biển y vậy, tuôn ra biển mưa gió gì bão lụt chi rồi xong rồi đâu vào đó, nước vẫn như vừa hút tinh vừa rồi lụt mấy ngày rất là nặng. Đến khi mà thầy đi dự đại hội Hoa Sen ở chùa Bụ Môn tuần rồi, do vị tổng thư ký của giáo hội là thượng tọa Huyền Việt mời thầy và sư cô và ba huynh trưởng gia đình Phật tử cùng đi, thì đường xá sạch sẽ, sông biển như bình thường, không có gì cả. Thì chúng ta thấy rằng biển nó có cái đặc biệt như vậy, thì trong Phật giáo cũng vậy. Bà con muốn tu bao nhiêu cũng được, mình càng rủ tu càng đông. Mà nếu mà tất cả chúng ta ngồi đây mà thành Phật hết, tất cả chúng ta đều vào Niết Bàn là cũng vào một cách dễ dàng, không có chỗ nào mà chật cả, mà đuổi mình ra cả. Thành ra nó có cái điểm đặc biệt ở đó. Cõi trời cũng vậy, quý vị lên cõi trời bao nhiêu cũng được hết. À, ngay cả những cái người mà ở trên cõi trời đó mà thấy mà mình lên đó, nhiều khi họ cũng có chỗ đó là chưa hoàn toàn giải thoát đó, nhưng mà thấy mình lên họ cũng rất là vui vẻ. Trong kinh kệ nhiều chuyện là chư thiên mà nếu có một vị dưới này mà sẽ lên cõi trời một cái, tất cả tiên nam tiên nữ đến chào mừng, hỏi cha làm sao tu cái gì dưới đó mà lên đây, rồi là họ đón mừng mình rất là tốt. Thành ra không có chỗ nào mà đuổi mình xuống, thôi thôi đây đủ cậu, cung trời này đầy đủ các tiên nữ rồi, cô đừng lên nữa, hay là các tiên nam trên này cậu đừng lên nữa. Không có, tất cả đều hoan hỷ cho chúng ta lên cõi trời, lên cõi Phật, lên cõi Niết Bàn một cách hết sức là dễ dàng. Và điều nữa là Hắc Hải, biển đen, hay là Hồng Hải, hay biển Hồng, hay là Thanh Hải, hay là Thái Bình Dương, hay Đại Tây Dương, bất cứ nước ở đâu, các Phật tử thấy nó có đặc biệt là có một cái vị của nó là gì? Mặn. Hồng Hải nếm cái cũng mặn, Hắc Hải nếm cũng mặn, mà Thái Bình Dương ở bên chỗ mà mình hải đàn đó, mình đi vượt biên nó cũng mặn, mà qua tới Hawaii cũng mặn, chỗ đâu nước biển cũng mặn, có chỗ nào ngọt hết trơn. Điều đó đặc biệt. Thì trong Phật giáo cũng vậy. Thì nói tới Phật giáo, nói tới cái gì? Có một vị duy nhất trong Phật giáo mà thôi. Thành ra khi mà đi tu, người xuất gia hay là người tại gia phải có ý niệm này. Sao? Bây giờ mình quy y theo Phật phải không? Quy y theo Pháp, theo Tăng phải không? Xuất gia theo Phật, theo Pháp, theo Tăng. Vào đây để làm gì? Vào để nếm một vị duy nhất trong đạo Phật mà thôi. Là vì gì ai biết? Là vì giải thoát hoàn toàn. Tịch Lạc vô tu cũng giải thoát thôi, Việt Nam vô tu cũng giải thoát, Tây Tạng giải thoát, ai cũng có một cái vị của đạo Phật là vì giải thoát. Thành ra khi mình vào đó, thì bây giờ hỏi giải thoát cái gì? Thầy cho cái thí dụ giải thoát cái gì mà thầy nói là vào đạo Phật là giải thoát. Ví dụ thầy nghiền rượu quá chừng, say lên say xuống, chửi bới om sòm, vào chùa cái ông sư cô rồi dạy an ủi, nấu đồ chay cho ăn, uống nước mát đàng hoàng, hướng dẫn tham thiền đàng hoàng, bỏ luôn cái rượu đi, trở về nhà lạy cha lạy mẹ, trở về nhà vui với vợ với con với chồng với con cái, đi ra bạn bè xã hội vui vẻ ăn nói đàng hoàng, cho ăn nói lôi thôi như khi uống rượu say. Như vậy mình giải thoát được cái gì? Giải thoát khỏi cái uống rượu. Một người tham ăn quá chừng, ăn quá thì nó mập quá đi, cholesterol cũng chết. Mà Đức Phật nói à, các con phải sống vậy, phải sống cho có tiết độ, ăn uống đàng hoàng, giờ nào khi nào đói thì ăn, mà không thôi thì ngài dạy như vậy mình giải thoát được khỏi cái ăn. Và hàng ngàn chuyện khác nữa, bao nhiêu chuyện đó. Mình là còn phàm thế nào mình cũng còn sân si à, cho đến đặc quả đấy, A-na-hàm, A-na-hán mới hết, mình còn phàm. Thì bây giờ vào Đức Phật dạy rải tâm từ bi thôi, nếu có giận bây giờ nếu tội lại mình rải tâm từ bi mình sám hối. Con nói với giận quá đi, nhưng mà bây giờ con thấy trật quá, giận như vậy nó nóng nảy trong người, đau gan đau phổi, thôi con từ đây sao con rải tâm từ bi với cái người mà mình giận, mình rải tâm từ bi cho họ, có phải mình được giải thoát khỏi cái giận. Chứ nếu mà cả đêm giận nữa, cả ngày giận nữa, ngày mai giận, mốt giận thì mình sẽ đau gan chết. Quý vị thấy đó là mình giải thoát được khỏi cái sân. Rồi cái người nào mà quên thôi, ngày nào nói cái gì quên hết, học tới đâu quên trơn, thì trong Đức Phật có cái pháp để cho mình, mà dạy cho mình để tu là tu thiền. Thế tập trung tư tưởng là mũi thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra, cứ nhớ tập như vậy. Rồi khi quý vị đi thì biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi ngồi biết mình ngồi, khi làm chùi cái bàn chùi tới biết chùi tới, chùi lui biết chùi lui, rửa cái chén thì biết rửa chén, úp cái dĩa thì biết úp cái dĩa. Tập nhớ như vậy rồi, đến sau chìa khóa để đâu thì mình nhớ, làm gì mình nhớ, thì dạy cho mình thoát khỏi được cái sự quên. Thì có phải là cái đạo Phật là cái đạo mà dạy cho mình? Nên đứa con, những đứa con bất hiếu với cha mẹ, Đức Phật là nói trong đời này cha mẹ là người cao quý hơn hết, đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Còn cha mẹ ở đời thì là được an vui hạnh phúc, mà cha mẹ mất rồi á là như đêm tối u ám chẳng hạn. Đức Phật dạy vậy, tự nhiên mình về nhà mình sống an vui với cha mẹ là mình giải thoát khỏi cái bậc hiếu với cha mẹ. Thế nên vào đạo Phật là vào đó nếm mùi vị an vui giải thoát, chứ không vào đó mà lời danh gì được cả. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Thế nên vào đây nó ngọt ngào, nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó vươn lên, nó thăng hoa cuộc đời của mình. Cho nên đạo Phật
có những cái đặc biệt như vậy, chỉ là nước ở đâu chạy vào biển rồi trở thành mặn. Thì có người nào vào đạo Phật chỉ có một cái vị đó là vị giải thoát, chúng ta sẽ được an vui giải thoát như nhau một Phật biển. Và đặc biệt nữa, điều đặc biệt nữa, ở trong biển đó khi nào cũng có những cái vật bảo. Bà con còn nhớ sự Việt Nam không? Mình nhà vua Tàu biểu dân Việt Nam mỗi năm phải triều cống cho vua Tàu một cái thân người bằng vàng. Cho nên nhà vua mình phải kêu người lặn xuống dưới biển bò vàng cát đến đại là làm lấy vàng để mà đúc thành một cái tường như người thế này nạp cho vua Tàu, cái đó nước mình mới yên. Thì chứng tỏ ở dưới biển á là rất là nhiều vàng bạc. Và trong kinh Đức Phật nói là biển là cái nơi tập trung của vàng bạc ngọc ngà châu báu san hô hổ phách trân châu, đảm bảo tất cả những cái gì quý báu, như là xích châu là cái gì quý báu, ngọc đỏ, ngọc đỏ là rất rất là hiếm, mà xuống dưới biển mà mò dưới biển là có ngọc đỏ, ngọc xanh, ngọc tím, rất là quý báu, đặc biệt vô cùng. Ngày xưa thì chưa biết đào mỏ, chỉ có tập lằn xuống dưới. Trong sự mình nói nhiều nhà lằn rất giỏi, lằn xuống dưới đem tất cả những đồ quý báu đến cúng cho vua, triều cống cho vua Tàu để được yên. Thì chúng ta thấy ở trong biển là hết sức đặc biệt, dầu là biển nữa là ở đâu thì chúng ta có thể kiếm dưới đó có những cái vật bảo rất là nhiều, nhất là vàng bạc châu báu. Thì trong đạo Phật quý vị thấy cũng y như vậy. Quý vị vào trong đạo Phật á, có những cái hết sức là quý báu. Ví dụ như trong Phật giáo có cái gì mà quý báu? Có bát chánh đạo. Có bát chánh đạo. Trong thời pháp này thầy cũng thể ngồi giải thích hết cả ba bảy trời đạo Phật, nhưng mà quý vị biết là trong Phật giáo có bát chánh đạo. Có tứ diệu đế, có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, tất cả mọi phương pháp tu Đức Phật đều dạy một cách hết sức rõ ràng. Quý vị tu pháp môn mà nào được hết, hay là nhẹ nhẹ chút từ bi hỷ xả, tử vô lượng tâm chẳng hạn, quý vị cũng thấy là mình tu được một pháp nào trong đó là mình sẽ được an vui giải thoát. Trên cái pháp của Phật giáo ta gọi là pháp bảo. Quý vị nghe pháp bảo, pháp bảo là cái pháp của quý báu lắm. Bây giờ mà chúng ta không có pháp thì chúng ta cũng không cách nào mà chúng ta mà tu niệm được Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì chúng ta căn cứ vào đâu? Bởi cho Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói này, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi, các con hãy lấy kinh luật làm thầy, còn kinh luật ở đời cũng như còn ta ở đời vậy. Thì kinh luật của Đức Phật á, là thầy của mình đó. Bây giờ mình đọc những cái bài kinh ở trong tạng kinh, quý vị thấy bao nhiêu trường hợp Đức Phật dạy cho người xuất gia, tài gia, cho vua chúa, cho thường dân, cho quan lại, cho các thí chủ, rất đầy đủ trường hợp. Nếu y khoa tìm lúc đó cũng có, mà nếu tâm lý tìm lúc đó cũng có, vật lý học tìm lúc đó cũng có, cái gì cũng có trong kinh cả. Và qua luật thì đời sống đạo đức hết sức là đầy đủ. Cái xã hội ngày hôm nay mà chúng ta thấy văn minh như thế này, mà quý vị nghe không? Mẹ nhận nước con chết 5 người, thấy không? Cái xã hội này văn minh nhưng mà chưa có ngũ giới, thành ra chưa văn minh. Mà Đức Phật Ngài nói ngũ giới là cái văn minh của chư thiên và con người. Mà bây giờ chúng ta lên được cung trăng rồi, chúng ta lên có thể là chúng ta ngồi đây mà chúng ta bấm một cái hỏa tiễn có thể bay qua tới Trung Quốc hay là bay qua tới nước Trung Đông, nhưng mà chúng ta không thể nào mà diệt được cái mũi tên đọc ở trong tâm của chúng ta được cả đó. Cho nên chứ chúng ta vẫn còn chưa văn minh, vẫn còn là tham lam sân hận si mê, vẫn còn vô minh. Do đó cho nên chi những cái pháp của Đức Phật dạy là cái pháp hết sức là quý báu, làm cho con người, đưa con người từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, và đưa cho con người đến chỗ giải thoát giác ngộ từ cái bờ mê ở trong thế gian này. Ở trong cái pháp đó thì thầy nói gọn là trong đó có giới định huệ, là cái pháp hết sức là quan trọng để cho chúng ta học theo. Thì khi mà quý vị học có giới rồi nên tập tham thiền niệm Phật, nên quán tưởng thấy cuộc đời là vô thường khổ não để mà tấn tu đạo nghiệp. Bởi vì cũng biết rằng một ngày mai đây chúng ta sống chết như thế nào, cho đó chúng ta để mà kinh tấn tu hành. Trong biển còn có những cái đặc biệt khác nữa là không có sông hồ nào mà có những con cá lớn bằng ở ngoài biển. Ví dụ như quý vị coi trong TV ấy, có thấy rằng ở ngoài biển có những cái con cá ông rất là lớn. Và có nhiều người đi tị nạn nói với thầy rằng là chiếc thuyền gần chìm, bị hải tặc ăn cướp lấy hết, địa bàn lấy hết. hai cả hai bên nó cứ đi như vậy, không xong sao như vậy, nó muốn đợi chiếc thuyền của mình lên. Như vậy là mình cứ tưởng tượng con cá nó phải có sức mạnh và nó lớn lắm. Quý vị mà muốn coi đi xuống Port Arthur, quý vị coi thấy đi thuyền ra chừng một khúc là thôi. Một lần thầy đi làm lễ vất vâng, lần đầu tiên thầy mới thấy là cá ông ở Mỹ nó quá nhiều, bơi lên xịt nước lên rất là đẹp, con nào bóng nãy như xe thiết giáp hay là lớn dài lắm. Thì trong biển nó có, còn cả con rồng. Vừa rồi hải quân Mỹ kiếm được một cái con cá mà hoàn toàn giống con rồng, mà thầy còn cái bức hình còn bồng lên cả hai mươi mấy người mới rít được con cá đó. Mấy lâu nay mình chỉ nghe nói rồng cho mình bao giờ thấy rồng, bây giờ thấy con cá này hoàn toàn giống con rồng. Rồi thầy lên Vista Falls là nhà làm lễ cho một cái gia đình đại hàng, thấy một con cá mà con cá hoàn toàn là như con cá nhưng mà hai chân là giống con người, từ cái bụng xuống hoàn toàn giống con người mà dài như vậy cả 10 thước. Hai chân thì thấy rõ ràng cái hình đó, bữa nào thì lấy về tự coi là nhìn thấy là che khúc trên là thấy giống như một con người, có chân đàng hoàng tử tế, mà trên đầu là con cá màu hồng mà dưới là thân người. Thì quý vị thấy trong biển là rất đặc biệt. Bây giờ mình biết cho nên trong kinh nó nói rằng là Long Vương, những là rồng, nó mình nói bốn thứ là mình không biết, nhưng mà thầy thấy nồi con cá ông là mình thấy mà nó đỡ được chiếc thuyền của người tị nạn, hoặc là thầy thấy nó đùa giỡn với nhau ở trong biển ở dưới Port Arthur ở Texas này, thì mình thấy rằng là ở dưới biển có những cái đặc biệt. Thì trong Phật giáo cũng y như vậy. Quý vị thấy trong Phật giáo có bậc thánh này, có ba quả vị Phật ở trong Phật giáo đặc biệt mà các Phật tử nghe. Thứ nhất á là Bích Chi Phật, Bích Chi Cả Buddha là vị Phật độc giác đó. Bích Chi Phật là do tàu âm cái chữ Bích Chi Cả đó. Bích Chi Phật là Phật độc giác. Rồi Sa và Cả Buddha là thinh văn giác, là những bậc A La Hán, ngài Xả Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài A Nầu Lâu Đà, biết bao nhiêu vị tăng ni ở trong Phật giáo. Khi mà Đức Phật còn tài thế, chư tăng ni vào tu rồi là nghe Đức Phật thuyết pháp rồi ngài khai thị cái mắt của mình rồi, thì nó nối lại những cái công năng mà mình đã tu nhiều đời nhiều kiếp là mình được ngài khai thị đắc quả A La Hán ni, A La Hán tăng hết sức là nhiều ở trong Phật giáo. Rồi trong nó có nhiều vị pháp Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát hành để đắc Phật toàn giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy trong này chúng ta có ba quả vị Phật mà chúng ta cần biết để phát tâm, đó là độc giác Phật, tức là thấy cuộc đời vô thường. Vào trong rừng ấy mà ngồi ở đâu tu thấy dòng nước chảy, thấy cuộc đời vô thường, thấy ngọn lá rơi, thấy cuộc đời là vô thường, thấy một người đang trẻ tự nhiên cái bệnh chết, thấy một người càng ngày càng già tóc bạc răng long, một người đẹp đẽ tự nhiên già cả răng long tóc bạc khòm lưng đi cực khổ vậy. Quán tự những cái này, cái từ tu thì gọi mà thành đạo thì gọi là độc giác. Độc giác là từ giác ngộ một mình đấy, gọi là độc giác. Vì đạo thấy để có nhiều Phật tử đôi khi không đi chùa mà ở nhà rồi nghiệm thấy cuộc đời nó vô thường, tự nhiên ấy cũng là tu hành. Rồi đến khi gặp chư tăng ấy, tự nhiên những người đó tự nhiên tiến bộ rất là nhanh. Đó. Thì cái này cũng có cái hình thức độc giác. Độc giác từ tu, từ chứng, từ quán xét cuộc đời thấy vô thường khổ nạn rồi tu tiến một mình đắc đạo quả. Thì trong thời không có Đức Phật toàn giác, thường thường có nhiều vị Phật độc giác lắm. Còn trong thời mà có Đức Phật còn tài thế thì có rất nhiều vị Phật thanh văn. Phật thanh văn bình thường gọi là A-la-hán đó. Hoặc là những cái vị mà Bồ Tát ở trong hàng thanh văn thì tu đầu vườn tứ là hàm A-na-hàm A-la-hán. Thì bốn quả vị này mình gọi là thanh văn, tức là nghe lời dạy của Đức Phật, đọc được lời dạy của Đức Phật, tu hành theo mà đắc được đạo quả. Tại sao cũng gọi là giác? Là vì đoạn tầng vô minh phiền não. Vì độc giác cũng đoạn tham lam sân hận si mê ái dục. Vì thanh văn giác là A-la-hán đó, các vị thánh đăng đó cũng đoạn tiệt, không còn tham lam sân hận si mê này, nên chi cũng giác ngộ, không còn tái sanh nữa. Và Đức Phật toàn giác Sammasambuddha, hay là tàu âm là Tam Miệu Tam Bồ Đà, thì cũng là cái vị mà hoàn toàn giác ngộ, cũng không còn sanh tử luân hồi nữa, dập tắt hết vô minh phiền não, bẹ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Cho nên ba quả vị Phật này ở trong Phật giáo hết sức quý báu, cũng như trong biển cả có rồng, có cá ông, có những cái loài thủy tộc rất là tốt đẹp. Thì đó là những cái điều hết sức đặc biệt mà chúng ta so sánh ở cái biển cả với cái đạo Phật của chúng ta. Tất cả những cái sự so sánh này quý đạo hữu thấy như vậy để chúng ta cố gắng tu hành. Bậc xuất gia cũng nên cố gắng tu hành chân thật trong sáng, mới tu cũng như là tu lâu hay là tu nhiều năm cũng chỉ là một con đường mà đi tiến lên từ từ, để rồi chúng ta sẽ đạt được sự an vui giải thoát. Thiện nam tín nữ cũng vậy, cố gắng giàu là bận rộn gia đình vợ con, nhưng mà chúng ta một lòng vì mình và vì người, từ lời tha để giác ngộ cho mình, giác ngộ cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái bè bạn của mình và tất cả chúng sanh, thì như vậy chúng ta bậc xuất gia hàng tại gia đều đi vào trong đạo Phật thanh thang, thực hành sống thoải mái, an vui, nhẹ nhàng, hạnh phúc, thăng hoa, cho đến ngày diệt hẳn vô minh phiền não, bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, và đạt được sự an vui giải thoát, niết bàn, rồi độ cho tất cả chúng sanh. Thời Phật ngăn đây, thầy xin chấm dứt và xin hồi hướng phần phước này để cho chư thiên hộ pháp, người nơi từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh rồi được tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng tăng an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác chính hồi hướng đến cựu hiền thất tổ của tất cả chúng ta, tất cả xin được thọ hưởng tùy, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, và đạo chúng viên hạnh.